Rồi tối nay tôi có coi một cái đĩa ngắn thôi, mà tôi cũng không có coi hết, không có dám coi hết nữa. Đó là cái đĩa nói về cái cầu kim cương ở bên Campuchia đã sập. Thì mình không có thể tin vào trong cái đôi mắt của mình á, thì cứ nhìn hoài, nhìn suốt hoài. Là khi mà những người đó họ chồng lên nhau đó, họ nằm sắp như vậy đó ha. Thì bây giờ khi mà người ta tưới nước lên, người ta đem nước tới đưa nước vô uống đó, thì họ tỉnh lại ngốc vậy. Mà chỉ có cái đầu với là hai cái tay giơ lên về, còn tất cả cái thân mình nó dính ở dưới đó hết. Mà 5-7 người đàn ông như vậy mà kéo ra, mà cả một cái nhóm đông, thật là đông, mà nó chồng chất lên vậy mà lôi ra lôi không được. Nó cứ dính như vậy, cứ nằm như vậy. Rồi thỉnh thoảng nó rất là ít trong số đó một người đã trườn ra được, thì lại những người khác lại dính vào. Tức là cái phần thân dưới này đó, nó quyến chặt vào nhau không thể nào rút ra được. Quý vị thấy nó nói chưa? Cho nên đó, mình phải hiểu pháp, rồi mình thấy những cái tai nạn xảy ra như vậy đó, mình biết mình mới dạy dỗ trong tâm mình đó, không phải rời bỏ đi những cái bất hạnh, những cái khổ đau xảy đến cho mình đó. Ai mà không khóc, ai mà không có rơi vào trong cái bi quan, trong cái buồn bã, trong cái suy sụp, không ai tránh khỏi được hết. Nhưng khi chúng ta học Phật Pháp rồi, chúng ta hiểu rằng đó là bây giờ chúng ta đang mở toan cái cánh cửa ra để ta đón tiếp những bất hạnh. Cho nên những cái pháp tu mà dạy cho chúng ta đó, có những người rất là coi thường cái pháp tu niệm Phật. Trong khi đó đó, cái pháp tu niệm Phật như vậy đó, chỉ cần quý vị niệm Phật cái lúc đó thôi, niệm Phật được lúc đó thoát được một sát na đó. Nếu người nào thiền mạnh thì mới thiền được, còn không thiền được thì niệm Phật. Một cái bài kệ an lành giúp mình thoát ra khỏi cái chỗ đó. Còn nếu không á, trước những cái bất hạnh của mình á, mình để cái suy sụp này nó kéo theo suy sụp khác, nó kéo thành một cái chuỗi của sự suy sụp. Như vậy làm sao mình không nối kết với tất cả những chúng sinh đau khổ kia? Và không những như thế, trong cái hiện tiền này mà với những cái đối tượng mà chúng ta đây đó bức xúc đó, thì nó cũng quấn vô, nó quấn không rứt ra được. Quý vị nên coi cái đoạn phim đó đi. Trong khi mình thấy, mình nhìn mình thấy rất là đơn giản. Bây giờ cả một cái khối người đó đè lên như thế này, thì theo cái sự suy nghĩ đơn giản của mình, tại sao mình không bồng cái người ngoài ra trước, bồng người này rồi bồng kia, nó không ra, nó dính nó không ra. Quý vị coi lại đi, quan sát cho kỹ đi, nó dính nó không ra mà tôi ngồi coi như vậy mà mồ hôi nó ra ướt đẫm hết. Là tại vì mỗi lần mà lôi một người ra như vậy đó, mình có cảm tưởng như mình đã dùng hết cái sức mình, dùng hết sức mình. Mình thấy thương quá, mình cũng lúc đó mình cũng cái tâm của mình nó cũng hòa nhập trong đó, mình nghĩ mình cũng hết sức mình để mà lôi ra, nhưng mà lôi ra không được. Rồi ra không được, nó dính thành một cái khối, một cái thành cái cục. Và cái tướng nó nằm như thế này, có người giơ được một tay, có người giơ được hai tay, có người thì ngóc được đầu lên vậy mà không ra được. Quan sát những cái đó để thấy rằng khi chúng ta thù hận, khi chúng ta đó là âm mưu để hại nhau thì nó quấn mà. Quý vị không? Nó quấn chặt, quấn chịch trong đó, nó quấn không ra được để mà khổ đau với nhau, muốn rời ra cũng không được. Cho nên đừng tưởng chỉ có vấn đề tâm thức. Khi cái quả của nó hiển lộ đó, thì trên cái sắc thân này nó có quả mà. Nó không có quả sao nó đứng đây được, sao nó có ngũ căn ở đây được, sao nó có cái thân thể như thế này được. Nó có cái quả đây, nó có cái định mệnh đây, nó có cái số phận đây, và nó diễn ra trong cái quy luật của nó. Và tuy nó cũng cấu tạo bởi những cái yếu tố của nó, nó cũng là duyên hợp, nhưng cái năng lực của nó mạnh, tạo ra được cái sắc pháp này. trong tâm quả tục sinh nó có năng tạo ra được cái sắc Phật. Và nơi cái tâm của chúng ta đó, chúng ta có thể làm cái những cái tập khí xấu chúng ta đó nó được mở ra là, tức là nó được thoát ra là, nó được thoát ra là, nó được thoát ra là. Và nói những cái tập khí lành của chúng ta nó có thể tăng trưởng lên, tăng trưởng lên. Còn nếu chúng ta không biết thì những cái tập khí không lành của chúng ta tăng trưởng mà những tập khí lành của chúng ta bị co rút trở lại. Cho nên đó, chúng ta sinh ra làm người với cái thân phận làm người của mình đó, rất là khó vượt qua. Mình biết nhưng mà tập luyện để cho mình thoát ra khỏi chỗ đó không phải dễ. Không phải dễ nhưng mà không phải không được. Cho nên chúng ta có thân phận làm người, chúng ta mang trên mình cái số phận của mình, cái định mạng của mình. Nhưng chính mình cũng làm nên số phận của mình, làm nên định mạng của mình, cho nên mình thay đổi được. Cho nên đạo Phật chấp nhận cái quả để thấy cái nhân, và thấy cái nhân này tạo ra cái quả này, để biết trong hiện tại, trong giờ phút này chúng ta đây phải gieo xuống cái nhân gì. Và đây là tập luyện, và đây là tu luyện, chứ không phải nói chúng ta hiểu là chúng ta làm được. Rất là khó. Thoát ra khỏi cái tà kiến của chính mình không phải dễ, không dễ dàng. Cho nên nếu mà chúng ta không thấy rõ tà kiến của mình, chúng ta ôm ấp, thì đây Đức Bổn Sư có nói rằng là nếu mà chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi tái sanh như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Ở đây phải dùng là sẽ tác thành những thân phận như vậy thì đúng hơn. Bởi vì trong chữ thân phận đó đó, nó bao gồm cả sắc pháp lẫn tâm pháp, bao gồm những cái quả, nó đã tìm chứa những cái nhân, và nó đã bao gồm một cái khả năng có thể gieo xuống những nhân mới. Có những đứa trẻ sinh ra rất là eo ọt, nhưng mà cha mẹ nuôi lớn lên biết tự tập luyện lại, thì tập luyện lại có thể trở thành người lực sĩ. Có những đứa trẻ sinh ra rất là khỏe mạnh, cha mẹ nuôi lớn lên, nhưng mà dùng cái xác thân này đó để làm những cái chuyện không đúng đắn, làm cho cái thân này đó nó bị hoại sớm, nó không được khỏe mạnh nữa. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, tất cả là do sự tập luyện, sự hiểu biết, sự rèn luyện. Thì cái con đường mà mình sẽ tới là con đường gì là do mình định đoạt, không phải do người khác. Và như vậy tới cái đoạn 2, Đức Phật nói là Đức Như Lai biết như vậy, Ngài lại biết hơn thế nữa, Ngài không chấp sở tri đó. Không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh, Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Là không phải là Đức Phật biết như chúng ta biết đâu, mà Đức Phật biết là do hành thiền, do tu thiền Vipassana. Và như vậy đó thì đó là thấy tất cả các pháp nó đã tập khởi ra sao, tức là nó đã phát sinh ra như thế nào, nó diễn ra ra làm sao, và đó là nó diệt ra sao. Và trong khi mà cái sinh, cái trụ và cái diệt của nó diễn ra như vậy đó, thì là thấy rõ được những cái nguy hiểm và cái sự xuất ly của chúng. Nhờ như vậy mà Đức Phật giải thoát, tức là Đức Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có những tập khí sanh tử. Ở đây là nói rất là vắn tắt, nhưng mà chúng ta đó muốn hiểu rõ những cái này thì chúng ta phải đọc lại những cái câu chuyện thuộc về tiền thân của Đức Phật, để biết cái công thức mà Đức Phật đưa ra đó là bố thí, trì giới, thiền định, thiền tuệ. Cái công thức là như vậy: bố thí, trì giới, thiền định, thiền tuệ. Thành ra là không phải là ai cũng có thể tu thiền tuệ được hết, nhưng mà ai cũng có thể đó tu tập thiền tuệ được. Tức là mình tập, tập thì được. Nhưng mà mình là thiền sinh, nhớ vậy, mình là thiền sinh. Còn để mà thành tựu được cái tuệ giác này đó, thì chúng ta nhớ là chúng ta phải làm đầy đủ bốn cái: bố thí, trì giới, thiền định, thiền tuệ. Nhớ là bốn cái. Thành ra chúng ta tập, cái nào chúng ta cũng tập hết. Tập để cho nó được cái phần nào tốt phần đó, cứ mạnh lên. Cái này nó là bốn chặng đường, nhưng mà nó cũng là bốn giai đoạn. Bốn chặng đường có nghĩa mình nói 1, 2, 3, 4 theo thứ lớp. Bốn đoạn được, bốn cái đoạn có nghĩa là bốn phần, mà phần nào làm cũng được cả. Nhớ vậy. Để chi? Để đừng có ảo ảnh. Đừng có ảo ảnh rằng mình tu là phải chứng đắc. Đừng có ảo ảnh như vậy. Mình cứ biết là tập, cái gì cũng tập. Tập cái điều lành, tập cái điều tốt thì nên tập. Được một thì mừng một, được hai thì mừng hai. Tập chưa được thì mừng, tập lại, vui vẻ mà tập lại, vậy thôi. Cứ vậy hoài. Làm không được thì cứ bình tĩnh mà làm lại, thoải mái mà làm lại. Không có việc gì phải buồn bã, không có việc gì mà phải giật mình, không có việc gì mà phải là coi như là khổ đau cả. Nếu mà không có thoải mái, nếu không có nhẹ nhàng hoan hỷ mà tập lại đó, mà buồn bực mà khổ đau đó, đó là ma tu thiền, không phải người tu thiền. Tại cái tâm của ma nó tu, phải tâm của người tu. Rồi tới cái đoạn cuối thì cái phần này hôm trước đã giảng đầy đủ rồi. Tức là những pháp ấy này các tỳ kheo, là những pháp sâu kín khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của lý luận suông, tế nhị, chỉ những người có trí. Thật ra là chữ trí đây là những người có tuệ. Những người có tuệ mới có thể nhận biết những pháp ấy. Những ai chân thật, chân chính, tán thán Như Lai Đức thì Đức Như Lai mới nói đến. Như vậy những cái pháp này đó không phải để cho tất cả những người phàm phu có thể bị luận bàn được, mà những cái pháp này chỉ nói đến với những cái bậc mà tu thiền tuệ, mà có tuệ mới có thể hiểu hết. Còn khi chưa có tuệ thì chưa thể hiểu hết. Cho nên mới nói là sâu kín, tịch tịnh, mỹ diệu. Cho nên là kinh Phật chúng ta học đó không bao giờ hết được hết. Bởi vì cái trình độ của chúng ta chưa trải nghiệm được thì chúng ta chưa học hết. Còn giờ Tam Tạng Kinh Điển mà mình có đọc 100 lần đi nữa thì có phước 100 lần, chứ không phải là hiểu hết Pháp Phật. Hiểu hết Pháp Phật thì phải trải nghiệm, phải tu. Những cái đoạn đường nào mà Đức Phật đã thành tựu thì chúng ta cũng phải trải những cái đoạn đường đó thì chúng ta mới có thể hiểu được. Cái nào trải được mới hiểu được, cái nào chưa trải được thì mới là học hỏi để biết thôi. Cho nên mới nói là cái này dành cho bậc có tuệ, chứ không phải để dành cho những người có trí thế gian. Không phải vậy. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta mới qua tới cái số 16 đây đó. Số 16 đây mới nói tới vấn đề mà hữu biên luận và vô biên luận. Rồi, bây giờ số 16 đây. Này các tỳ kheo, có những sa môn, bà la môn chủ trương hữu biên vô biên luận chấp thế giới là hữu biên và vô biên luận với bốn luận chấp. Và những vị sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương hữu biên vô biên luận chấp thế giới là hữu biên vô biên luận với bốn luận chấp. Như vậy cái tiêu đề mà hữu biên luận và vô biên luận này đó là có bốn cái cơ sở lý luận. Bây giờ chúng ta nghe cơ sở lý luận thứ nhất. Cơ sở lý luận thứ nhất nằm ở số 17. Này các tỳ kheo, ở đây có vị sa môn hay bà la môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời với tư tưởng thế gian là hữu biên. Vị ấy nói thế giới này là hữu biên, có một đường vòng ở chung quanh. Vì sao vậy? Vì tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là hữu biên. Do đó tôi biết rằng thế giới này là hữu biên, có một đường vòng chung quanh. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ nhất. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn, bà la môn chủ trương hữu biên, vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên và vô biên luận. Như vậy trường hợp thứ nhất đó, có những vị đó tu thiền định mà định lực rất là cao, cho nên đó là vị này đó có cái năng lực có thể quan sát cái thế giới xung quanh, và vị này thấy rằng đó là cái không gian mà chúng sinh đang sống đây thì cái không gian đó nó có cái giới hạn, và đó nhìn thấy cái không gian đó đó nó có một cái đường vòng nó bao quanh, tức là thấy quả đất hình tròn, nhìn không? Vậy là nhờ định mà thấy được cái quả đất hình tròn, thấy cái không gian này hình tròn, và phát biểu rằng, và vị này nói rằng đó, vị này nói rằng là cái có hữu biên, tức là hữu biên tức là có cái biên giới, có cái lằn ranh, cái nó là cái đường tròn này. Bởi vì những vị mà đắc cái thiền định này đó thì cái năng lực thần thông người ta đã mạnh lắm, nên người ta có thể nhìn thấy được, thấy đúng, giống như là những cái vệ tinh mà nó có thể bay lên quả đất, nó có thể chụp hình rõ ràng như vậy, cho nên không có phản. Nếu như cái này không phải ngụy tạo đó thì là cái kinh mà viết ra này đó thì có thể là chư thiên ở cõi dục, không phải chư thiên ở cái cõi đắc thiền. Bởi vì một vị tu thiền định đó, đã có thể nhìn thấy cái thế giới hữu biên, tức là cái thế giới này được bao quanh bởi một cái vòng tròn, nhìn thấy nó là hình tròn, cho nên kết luận rằng cái thế giới này là hữu biên. Đó là cái phần thứ nhất, trường hợp thứ nhất, thế giới này là hữu biên, có cái đường vòng chung quanh, lớn bao nhiêu thì không có nói, nhưng mà nói đó là có đường vòng chung quanh. Bây giờ trường hợp thứ hai là ở số 18. Trường hợp thứ hai có những vị sa môn, bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương hữu biên, vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên và vô biên. Này các tỳ kheo, ở đây có sa môn, bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là vô biên. Vị ấy nói thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Những vị sa môn, bà la môn nào đã nói thế giới này hữu biên, có một đường vòng xung quanh, những vị ấy nói không đúng sự thật. Thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Tại sao vậy? Vì tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là vô biên. Do đó tôi biết thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn, bà la môn chủ trương hữu biên vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên. Bây giờ cái trường hợp thứ hai này đó là cái trường hợp mà nói là thế giới này là vô biên, tức là không có cái đường vòng này. Ai nói thế giới là có cái đường biên này đó là sai. Thế giới không có đường biên. Mà người nói này đó, người nói này cũng là một cái vị chư thiên đã đắc thiền định. Như vậy chúng ta xem tại sao các vị chư thiên đó là người nói về người nói khác, và ai cũng là thấy chân thật, thấy rõ ràng mới nói, chứ không phải là như mình là cứ đọc chỗ nào thấy nói chỗ đó thôi, chứ không phải do chính mắt mình thấy. Nhưng tại sao vậy? Thì chúng ta nhìn đây, khi những cái vị mà đắc thiền sắc giới này đó, thì người ta có thể đắc thần thông, đắc ngũ thông, và dùng cái ngũ thông này đó, người ta có thể xem xét cái thế giới người ta đang sống. Cho nên người ta nhìn thấy cái quả địa cầu này, và thấy tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra đó, là như con người chẳng hạn, thì phải sống trên cái quả địa cầu. Bất cứ nước nào trên thế giới thì cũng phải sống trên cái quả đất này. Nhìn thấy rõ vậy. Thì cái này ta thấy đúng vậy thì nói vậy thôi. Bây giờ có vị chư thiên khác không đồng ý vậy, thì vị chư thiên đó là ai? Vị chư thiên đó đây, tu thiền vô sắc giới, với cái đề mục á là không vô biên xứ. Đề mục thứ nhất là không vô biên xứ, đề mục thứ hai mới là thức vô biên xứ. Như vậy cái đề mục của một quý vị mà tu thiền vô sắc giới với cái đề mục là không vô biên xứ, cái chữ không này đó nó có nghĩa là không gian, nó có nghĩa là hư không. Vô biên là không có biên giới đó, tức là không có một cái lằn ranh nào hết đó. Không có biên giới. Trong kinh còn gọi là nói là không có ngằn mé, tức là không có cái chỗ nào mà để nói là cái sự tận cùng của nó. Tức là không có chỗ tận cùng. Nó là sự bao la, nó là sự rộng lớn. Mà bao la rộng lớn này là không cùng, không có cái biên giới, không có cái chỗ nào là cái điểm dừng của nó hết, không có chỗ nào là chỗ kết thúc của nó hết. Nó không có đường ranh, nó không có cái đường biên. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi cái vị chư thiên này, vị chư thiên, cái vị mà hành giả này đó, khi mà tu cái thiền vô sắc giới này, lấy cái đề mục là không vô biên xứ, và khi vị này đó đạt được, tức là đắc được cái tầng thiền không vô biên xứ này, thì vị đó nhìn thấy cả một cái không gian cực kỳ rộng lớn, không có đường biên. Cho nên vị này mới phản bác, mới nói rằng là ai mà nói rằng đó là cái thế giới này có một cái đường vòng bao quanh, có cái biên giới, là người này sai. Thế giới này đó là không có cái đường vòng này, không có cái đường biên này. Thế giới này là vô biên, vô tận, vô cùng. Đó là do hai cái vị này đó đắc hai cái loại thiền khác nhau, đưa đến hai cái kết luận khác nhau. Cho nên vị này nói nè: vì tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là vô biên. Vị này hành trì cái đề mục này, do đó thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Đó là cái sự xác định của vị chư thiên thứ hai. Bây giờ quý vị nghe trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba này đó là ở số 19. Bây giờ quý vị nghe đây, có những vị nhận định như thế này: trường hợp thứ ba lại có những vị sa môn, bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương hữu biên. Hữu biên là có giới hạn đó, là có cái đường ranh giới đó. Và vô biên luận chấp thế giới là hữu biên vô biên, tức là cho thế giới này đó là vừa có cái tận cùng, vừa không tận cùng. Này các tỳ kheo, ở đây có vị sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời, dư tư tưởng thế giới này là hữu biên về phía trên, phía dưới và vô biên về bề ngang. Hiểu không? Vậy là nhìn lên trên thì thấy có giới hạn, nhìn xuống dưới thì có giới hạn, nhưng mà thấy bề ngang là vô tận. Vị này mới phát biểu rằng đó, là thế giới này là hữu biên và vô biên. Những vị sa môn bà la môn nào đã nói thế giới này là hữu biên, có một đường vòng chung quanh, thì những vị ấy nói không đúng sự thật. Những vị sa môn bà la môn nào nói thế giới này là vô biên, không có giới hạn, thì những vị ấy nói không đúng sự thật. Thế giới này vừa hữu biên vừa vô biên, tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là hữu biên về phía bên trên và phía bên dưới, thế giới là vô biên về phía bề ngang. Vậy do vậy tôi biết thế giới này vừa là hữu biên vừa là vô biên. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ ba. Y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn bà la môn chủ trương hữu biên vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên. Thì như vậy những vị này là những vị có tu tập, có thấy rõ ràng chứ không phải rõ ràng, chứ không phải là không rõ ràng. Nhưng mà những vị này đó thấy một phần của vấn đề. Chắc là quý vị nhớ cái câu chuyện Ngụ Ngôn, mà cũng là của kinh điển đó, là nói một cái năm người mù xem voi. Người á thì được rờ cái chân thì người ta biết đúng như vậy rồi, người thì cái lỗ tai, người thì cái đuôi, người thì cái thân, vân vân. Thì mỗi người thấy được một cái phần và thấy đúng như vậy, tay mình sờ mó ra như vậy. Những vị chư thiên này thấy đúng sự thật như vậy cho nên phát biểu như vậy. Và người này thì bác của người kia, nhưng nó chỉ là một cái phần trong sự hiểu biết của mình, chứ không phải một cái sự hiểu biết toàn thể. Cho nên khi mình chỉ hiểu biết một phần mà mình coi cái phần đó là toàn thể thì cái đó là tà kiến của mình. Chị hiểu chưa? Hoặc là mình chỉ hiểu biết có một phần mà mình không chấp nhận những cái khác, mình bài bác những cái khác, thì đó cũng là tà kiến của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy là